Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Tổ chức phóng viên không biên giới RSF hôm 7 tháng 12 khởi động một chiến dịch kêu gọi thả tự do cho nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang. Hai tháng sau khi blogger bất đồng chính kiến này bị bắt với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam. RSF cho biết trong một thông cáo rằng tổ chức này đang bắt đầu chiến dịch bằng một thỉnh nguyện thư và một video trong đó những nhà báo Việt Nam sống ở nước ngoài lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ cho người mà RSF gọi là biểu tượng của cuộc đấu tranh cho tự do thông tin ở Việt Nam. Bà Trang, một blogger và là tác giả đối lập nổi bật trong nước, bị công an Việt Nam bắt tạm giam hôm 6 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về tội tuyên truyền chống nhà nước và tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước với mức án có thể lên tới 20 năm tù. Trong video có tên Free Phạm Đoan Trang mà RSF công bố trong chiến dịch này, các nhà báo, blogger và những người bạn của bà Trang hiện đang sống ở Pháp, Đức, Đài Loan và Mỹ với lợi thế sống lưu vong để nói về những gì mà những người đồng hương của họ ở Việt Nam không thể nói ra mà không bị nguy cơ đối diện các án tù lâu dài. Tổ chức có trụ sở chính ở Paris cũng khởi động lấy chữ ký cho một thỉnh nguyện thư trong đó yêu cầu chính phủ Việt Nam thả tự do ngay lập tức và không điều kiện cho nhà báo từng nhận giải thưởng tự do báo chí của RSF về tầm ảnh hưởng vào năm 2019. Mục đích của RSF khi phát động thỉnh nguyện thư này là nhằm tránh cho Phạm Đoan Trang bị án tù lâu dài bằng cách gây áp lực lên chính phủ Việt Nam. Ông Daniel Bostert, người đứng đầu Ban châu Á-Thái Bình Dương của RSF, nói trong thông cáo ra hôm 7 tháng 12 rằng nhờ sự dũng cảm và sự hào phóng của mình, Phạm Đoan Trang đã trở thành một biểu tượng cho cuộc đấu tranh nhằm mang lại nền báo chí độc lập và đáng tin cậy cho những người dân Việt Nam. Bà Trang là tác giả của nhiều cuốn sách mà chính quyền Việt Nam cấm xuất bản và lưu hành, trong đó có Chính trị bình dân và Phản kháng phi bạo lực. Được biết, trước khi bị bắt không lâu, bà Trang đã trao cho lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh bản báo cáo đồng tâm mà bà là đồng tác giả với ông Vui Nguyễn, một nhà tranh đấu cho Việt Nam, từng bị chính quyền truy tố về tội gây rối trật tự công cộng do tham gia biểu tình ở thành phố Hồ Chí Minh, trong đó viết về vụ đụng độ giữa công an và người dân làng Đồng Tâm hồi đầu năm nay do tranh chấp đất đai. Bà Trang, theo báo Công an Nhân dân, có mối liên hệ mật thiết với các tổ chức phản động lưu vong như Việt Tân, Voice, với mục đích phản đối Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc và vận động chính giới phương Tây gây áp lực để Việt Nam thay đổi chính sách nhân quyền. Việc bắt giữ bà Trang hôm 6 tháng 10 diễn ra chỉ vài giờ sau khi Việt Nam và Mỹ tiến hành đối thoại nhân quyền và sau đó một ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố bày tỏ quan ngại về việc bắt giữ này cũng như cho biết đang theo dõi chặt chẽ vụ việc. Sau đó, chính phủ Anh và Canada cũng lên tiếng bày tỏ việc chính phủ Việt Nam bắt giữ cá nhân, trong đó có bà Trang. Ông Trịnh Hữu Long, người cùng sáng lập luật khoa tạp chí với bà Trang và hiện đang sống ở Đài Loan, nói trong video mà RSF công bố hôm 7 tháng 12.
Trong lịch sử Việt Nam kể từ năm 1975 đến nay, Đoan Trang có lẽ là một trong những nhà báo có ảnh hưởng nhất, một trong những nhà hoạt động dân chủ hiệu quả nhất và là một trong những người Việt Nam can đảm nhất mà chúng ta có.
Một trong những người được RSF phỏng vấn trong video này là luật sư Nguyễn Văn Đài, hiện đang sống lưu vong ở Đức sau khi được thả sớm hơn thời hạn bản án tù 15 năm vào năm 2018, nói rằng bà Trang có ảnh hưởng rất lớn tới phong trào đấu tranh dân chủ của người Việt Nam ở trong cũng như ngoài nước.
Chị Phạm Trang đã viết rất nhiều sách để cổ suý cũng như bảo vệ các quyền con người, cũng như thúc đẩy các quyền tự do chính trị của người dân Việt Nam.
Công an Việt Nam cho biết bà Trang bị bắt theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự 1999 và Điều 117 Bộ Luật Hình sự 2015 và hiện bị di lý về Hà Nội để phục vụ điều tra. Blogger Trần Thị Nga, người bị chính quyền Việt Nam kết án 9 năm tù trước khi được thả ra để sang Mỹ sống lưu vong, nói trong video của RSF.
Hiện tại, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang dùng một điều luật hết sức là mơ hồ để nhét cô Trang ở trong chốn ngục tù. Thì đây là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nhân quyền, đặc biệt là vi phạm đạo đức của con người.
Việt Nam được coi là một trong số những quốc gia có nhiều hạn chế về quyền tự do báo chí khi bị RSF xếp hạng 175 trong số 180 quốc gia trên bảng Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới 2020. Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa lên tiếng yêu cầu quân đội Việt Nam trong tư thế sẵn sàng để bảo vệ độc lập chủ quyền và không được chủ quan trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị của thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp khó lường. Người kiêm nhiệm hai chức vụ cao nhất của Việt Nam vừa đưa ra lời chỉ đạo trên khi phát biểu tại Hội nghị Quân chính Toàn quân diễn ra hôm 7 tháng 12 tại Hà Nội, theo báo điện tử Chính phủ. Ông Trọng, đồng thời là Bí thư Quân ủy Trung ương, nói rằng tình hình thế giới khu vực trong năm 2020 đã có tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc với cả thời cơ thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Dù không cho biết cụ thể đó là những tác động gì, nhưng vị Tổng Bí thư Chủ tịch nước cảnh báo rằng tình hình an ninh chính trị thế giới khu vực sẽ còn có những diễn biến phức tạp, khó lường và sẽ tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ của quân đội. Quân ủy Trung ương và toàn quân phải tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, dự báo đúng tình hình để tham mưu với Đảng, Nhà nước, những đối sách bảo vệ đất nước, giữ vững ổn định, hòa bình. Ông Trọng phát biểu tại hội nghị mà ông chủ trì và có sự tham gia của các lãnh đạo cao nhất của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ông Trọng nêu cao cảnh giác đối với quân đội sau khi cho rằng năm 2021 là năm quan trọng khi diễn ra Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam và bầu cử Quốc hội khóa 15 cũng như Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó hồi tháng 10, Bộ Công an Việt Nam đã tăng cường công tác bảo đảm an ninh an toàn cho Đại hội Đảng 13, dự kiến diễn ra vào tháng 1 sắp tới, theo báo Công an Nhân dân. Ngoài việc đảm bảo an ninh trong nước, ông Trọng còn yêu cầu quân đội tập trung giải quyết các vấn đề chủ quyền quốc gia, tập trung xử lý hiệu quả một số vấn đề biển, đảo, biên giới, các quan hệ quốc tế và bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Ông Trọng nói nhưng không đề cập cụ thể vấn đề nào. Tuy nhiên, ông yêu cầu quân đội tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn, không được để xảy ra bị động, bất ngờ. Vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh hải giữa Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục căng thẳng trong năm nay trong bối cảnh Bộ Ngoại giao hai nước nhiều lần đưa ra những cáo buộc về xâm phạm lãnh hải. Gần đây nhất, Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 3 tháng 12 yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hoạt động gây leo thang căng thẳng sau khi Bắc Kinh thông báo khôi phục các chuyến tàu du lịch ra quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Tại hội nghị hôm 7 tháng 12, ông Trọng cho biết Việt Nam phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại với mục tiêu nâng cao tiềm lực quốc phòng, sức mạnh phòng thủ của đất nước để bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Thứ trưởng Phan Văn Giang khẳng định toàn quân đội Việt Nam duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ chủ quyền vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng của Việt Nam.
Một tuần trôi qua kể từ ngày một nữ sinh lớp 10 ở An Giang suýt chết khi tìm cách tự tử để phản đối các biện pháp kỷ luật bất công của nhà trường, dư luận Việt Nam hiện vẫn đang sôi sục lên án nhà trường nói riêng và nền giáo dục Việt Nam nói chung. Trong khi đó, chị gái của nữ sinh này nói với VOA rằng gia đình tin tưởng là các cơ quan chức năng sẽ lấy lại công bằng cho em, đồng thời cho biết là gia đình không phán xét ngành giáo dục Việt Nam. Vào sáng thứ Hai, mùng 7 tháng 12, từ bệnh viện, chị Lê Thị Ngọc Mai, chị của nữ sinh lớp 10 có tên viết tắt là Y, cho VOA biết về tình trạng sức khỏe của em.
Chạy lại, bé sáng nay bé vẫn còn uống thuốc kháng sinh đó anh. Còn về sức khỏe, về tâm lý của bé thì nó chưa được ổn định lại.
Nữ sinh Y thuộc trường Trung học Phổ thông Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, An Giang đã cố tự tử hôm 30 tháng 11 vì uất ức về các biện pháp kỷ luật của nhà trường, nhưng em được đi cấp cứu kịp thời. Theo lời chị Mai, 23 tuổi, chị của Y, các nguyên nhân làm em uất ức bao gồm: thứ nhất là nhà trường làm trái quy định của Sở Giáo dục khi ép buộc nữ sinh phải học thêm 5 môn. Thứ hai, nhà trường vu oan rằng Y gây hiểu lầm trong quan hệ nhà trường và gia đình, cũng như gây ảnh hưởng không tốt đến danh dự và uy tín của nhà giáo. Và thứ ba là áp dụng các hình thức kỷ luật quá đáng. Chị Mai khẳng định Y là học sinh giỏi và ngoan từ lớp 6 đến lớp 9 nên không cần học thêm. Song cô giáo ép buộc Y phải học thêm 5 môn với lý do là bạn nào cũng làm như vậy hết. Về việc Y bị kỷ luật, chị Mai nói gia đình không biết như thế nào bé Y vi phạm những lỗi gì mà nhà trường bắt nữ sinh phải đi lao động vào sáng sớm từ 6 giờ 30 đến 6 giờ 50 trong một tháng, mặc dù gia đình đã đề nghị nhà trường thông cảm vì Y bị hen suyễn và từng bị gãy tay. Hơn nữa, chị Mai cho rằng nhà trường càng quá quát hơn khi đọc thông báo kỷ luật nêu tên Y trước toàn trường, gây áp lực tinh thần rất lớn cho nữ sinh. Sự việc chưa dừng lại khi các cô giáo còn tìm cách bắt Y phải viết một bản tự kiểm và đọc trước toàn trường. Chị Mai cho biết thêm.
Bên phía cô chủ nhiệm của bé là vẫn dằn nhặt bé, rồi chuyện lớn tiếng bắt bé phải làm tờ tự kiểm để đọc dưới toàn trường. Vậy như là tra tấn tinh thần bé nổi dịch rồi, cái cô nói là cái cô sẽ mở hội đồng kỷ luật, đưa bé ra hội đồng kỷ luật. Thì cái điều mà một học sinh mà nghe tới hội đồng kỷ luật thì các bé rất là sợ. Cái đó cũng ảnh hưởng tâm lý của bé rất là nhiều, làm cho bé hoang mang lo sợ, bây giờ bé khóc rất là nhiều.
Bất bình về việc nhà trường đẩy em gái mình đến chỗ phải tự tử hôm 5 tháng 12, chị Mai làm đơn tố cáo các lãnh đạo nhà trường gửi đến Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh An Giang, Công an và Viện Kiểm sát thị xã Tân Châu. Trong đơn, chị Mai cáo buộc là ông Nguyễn Việt Hùng, hiệu trưởng, bà Nguyễn Ngọc Hạnh, hiệu phó và bà Huỳnh Thị Thu Huệ, chủ nhiệm lớp của nữ sinh Y là những người đã kỷ luật oan em cũng như xúc phạm đến uy tín danh dự nhân phẩm của em, dẫn đến việc em quẫn trí và suýt mất mạng. Vào ngày 6 tháng 12, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo An Giang ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Hùng, hiệu trưởng của Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Sương và bà Hạnh, phó hiệu trưởng trong thời gian 15 ngày kể từ ngày 7 tháng 12, các báo trong nước như Lao động và Dinh News đưa tin. Quyết định của Sở viết rằng nhà trường có các sai sót gồm tổ chức dạy thêm học thêm trong trường không đúng quy định khi dạy thêm học thêm đại trà cho tất cả học sinh theo lớp chính khóa, và nhà trường có hình thức phê bình kỷ luật học sinh không đúng quy định của ngành giáo dục vẫn theo các báo trong nước. Không lâu sau sự việc em Y tự tử và được đưa đi cấp cứu, cộng đồng mạng phát hiện có một chủ tài khoản có tên là Yêu Màu Tím, được cho là của bà Huệ, chủ nhiệm lớp của nữ sinh Y, đăng lên mạng xã hội Zalo những lời lẽ bị xem là mỉa mai, châm chọc, hèn hạ về em Y. Quyết định về kỷ luật của Sở Giáo dục Đào tạo An Giang giao trách nhiệm cho lãnh đạo tạm quyền của trường Vĩnh Sương xác minh xem bài viết trên Zalo có đúng của bà Huệ không và từ đó có hình thức xử lý phù hợp. Chị Mai cho VOA biết về phản ứng của gia đình đối với động thái của cơ quan chức năng.
Hiện tại gia đình em mà dồn hết cả thời gian và cái tâm trí vào cho cái sự việc sức khỏe của bé là đầu tiên. Còn cái việc đó mà xử lý các thầy cô như thế nào á, thì gia đình của em á tin tưởng vào các cơ quan chức năng là sẽ lấy lại sự công bằng cho bé. Gia đình em rất là tin tưởng tại vì các cơ quan chức năng sẽ rất là công bằng.
Mặc dù chị Mai suýt mất đi người em gái, song chị nói với VOA rằng chị không muốn phán xét ngành giáo dục vì tuy có những giáo viên xấu, song vẫn còn nhiều giáo viên rất tốt được học sinh tôn trọng. Trong khi đó, qua quan sát dư luận Việt Nam thể hiện trong các diễn đàn trên Facebook có tổng cộng hàng trăm ngàn thành viên, gồm Nhật ký Yêu Nước, Báo Sạch, Góc Nhìn Báo Chí Công Dân, v.v. VOA nhận thấy nhiều người coi vụ tự tử hụt của nữ sinh Y là một chỉ dấu nữa, cho thấy nền giáo dục Việt Nam đang ngày càng mục ruỗng. Rất nhiều người dẫn ra kinh nghiệm bản thân là học sinh hoặc phụ huynh, khẳng định rằng bản chất của vụ việc là nhà trường bắt ép học sinh học thêm để kiếm tiền, và khi học sinh chống đối, nhà trường dùng mọi thủ đoạn để trấn áp. Thầy Đỗ Việt Khoa, nhà giáo từng nổi tiếng về chống tiêu cực trong ngành giáo dục, xác nhận rằng tình trạng đó xảy ra ở nhiều trường học, ông nói với VOA.
Tất cả đều xuất phát từ việc ép buộc học sinh học thêm để kiếm tiền trái phép. Đây là lòng tham của các nhà giáo, là một cái thứ tội lỗi của những người mặc áo nhà giáo. Họ biến nghề nghiệp của mình thành một cái nơi để kiếm tiền từ nghề đại học. Bên cạnh cái việc ép học thêm, nhà trường, rất nhiều trường còn vẽ ra các khoản tiền thu trái phép ngoài quy định. Hiện tượng này hiện nay cực kỳ phổ biến. Tất cả đều là bệnh tham lam của những con người đã từng mặc áo nhà giáo hoặc đang mặc áo nhà giáo.
Theo thầy Khoa, tình trạng này đã kéo dài ít nhất 15 năm qua và ngày càng trở nên trầm trọng hơn do các cấp quản lý ở Việt Nam cũng tham lam và làm ngơ. Với hiểu biết về chính ngành của mình và về cơ cấu quyền lực ở Việt Nam, thầy Khoa nhận định rằng hầu như không có hy vọng sửa chữa nạn ép học sinh học thêm nói riêng và các vấn đề khác trong ngành giáo dục nói chung. Giải thích về quan điểm của mình, thầy Khoa nói.
Tính chung của con chức bây giờ là tham các kiểu, tham những bao che cho sai phạm. Và cho đó mà họ không bao giờ xử lý cái sai phạm đó. Cho nên tôi nói thật sự là chấm dứt tình trạng đó hiện nay là một điều gần như bất lực ở trong cái chế độ hiện nay. Không thể chấm dứt được bởi vì chúng ta đang thiếu những người có tư cách để làm lãnh đạo. Đấy là cái khó nhất của Việt Nam hiện nay. Mục dù cũng không thể tưởng tượng nổi cái sự trơ trẽn của cả một cái bộ máy.
Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ đau xót rằng so với khi thống nhất đất nước vào năm 1975, ngành giáo dục Việt Nam hiện tại, đặc biệt là ở miền Nam, đã xuống cấp nghiêm trọng dường như đến mức không thể cứu vãn nổi.
Đây là một buổi cung cấp phần ăn nóng miễn phí ngoài trời cho những người vô gia cư tại Woodbridge, cách trung tâm thủ đô Washington DC, gần một giờ lái xe. Bất chấp đại dịch COVID vẫn đang hoành hành tại Mỹ, trong dịp cuối năm này, rất nhiều thiện nguyện viên gốc Việt vẫn tới đây để làm công tác từ thiện. không chỉ có những phần ăn nóng, mà chương trình còn mang tới nhiều vật dụng cần thiết khác để giúp những người vô gia cư có thể chống chọi với cái lạnh giá của mùa đông trong những tháng tới đây. Chị Trâm Đàm, một thiện nguyện viên từ Fairfax, Virginia nói:
Mình cho áo lạnh và mình cho dớ, cộng thêm là mình cho khăn quàng, mask, t-shirt và mình cho mỗi người một 25 đồng gift card của Target, Giant, hoặc là nếu mà họ không có tiện nghi đó thì họ cần tiền mặt thì mình vẫn cho luôn.
Bên cạnh công tác thiện nguyện thì một số tổ chức và cá nhân gốc Việt vẫn tiến hành những hoạt động thăm hỏi người cao niên và tri ân các cựu chiến binh trong những dịp kỷ niệm và ngày lễ khác nhau giữa đại dịch COVID. Có thể nói đại dịch COVID-19 đã khiến cho những sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, kỷ niệm, hội họp của cộng đồng người Việt nói riêng ở khu vực thủ đô Washington bị ngừng trệ. Nhưng rất nhiều hoạt động có ý nghĩa vẫn đều đặn được tiến hành theo những cách khác nhau để vừa đảm bảo an toàn, vừa không khiến những người cần được thăm hỏi cảm thấy bị lãng quên. Ông John Liplicky, một cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam, cho biết:
Tôi có thể nói từ đáy tim mình rằng tôi rất yêu quý những người Việt Nam, nơi tôi đã từng tới tham chiến. Tôi không có bất kỳ một suy nghĩ hay cảm nhận tiêu cực nào về họ, cũng như những nhiệm vụ mà tôi đã thực hiện tại Việt Nam hơn nửa thế kỷ trước. Và khi trở về nhà, tôi lại rất hạnh phúc khi những người bạn Việt Nam lại tới với tôi trong những dịp đặc biệt. Các bạn vẫn nhớ tới tôi, và tôi luôn muốn mời các bạn tới với cửa tiệm nhỏ của mình để tôi có thể làm bất cứ điều gì cho các bạn.
Còn bà Ngô Thị Tiểu, một người thân của cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa, thì chia sẻ thêm:
Tôi sống ở đây trên 30 năm rồi, nhưng mà có một điều mà nó làm cho tôi rất là cảm thấy sung sướng, phải nói là sung sướng tuyệt vời, với tấm lòng của các em trẻ không bao giờ quên quê hương, không bao giờ quên đất nước, và các em lúc nào cũng theo cái truyền thống của cha ông mà làm theo đúng như cái truyền thống của cha ông, lúc nào cũng nhớ về quê hương đất nước và lúc nào cũng mong cho quê hương đất nước của mình sớm được những cái sự mà sung sướng tự do giống như là những nước ngoài.
Đại dịch COVID kéo dài trong gần một năm nay tại khu vực thủ đô Washington nói riêng và toàn nước Mỹ nói chung có thể khiến nhiều người ngại ngần không muốn ra đường và tham gia vào các hoạt động khác nhau. Nhưng bằng tấm lòng và sự cẩn trọng trong việc bảo vệ bản thân và những người xung quanh thông qua việc sử dụng khẩu trang và găng tay hay nước sát khuẩn, các thiện nguyện viên này vẫn tiếp tục mang tình cảm nồng ấm tới với những người kém may mắn và những người cao niên trong dịp lễ cuối năm này.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.